chiama
Tế Giêsu. Thưa quý bà anh chị em, đến hôm nay quý bà anh chị em còn nhớ là chúng ta đã qua được tất cả bao nhiêu nguyên tắc sống đạo rồi chưa? Ai có câu trả lời đúng? Tất cả bao nhiêu nguyên tắc rồi? Chúng ta đã học qua 99 nguyên tắc sống đạo rồi. Ai trả lời 102 cũng đúng, là hôm nay chúng ta học thêm 3 nguyên tắc nữa, là đúng là 102. Là con gái của Chúa, điều quan trọng là chúng ta phải biết những nguyên tắc sống đạo để chúng ta thực hành, hầu cho đời sống thuộc linh của mỗi chúng ta mỗi ngày mỗi lớn lên, tăng trưởng tầm thước dốc vạt ở trong Chúa. Nếu là con của Chúa mà chúng ta không biết những nguyên tắc sống đạo, chúng ta không thực hành những nguyên tắc sống đạo, thì chúng ta chẳng khác nào người chưa biết Chúa mà thôi. Vì chúng ta không đi vào trong nề nếp, trong những điều mà Chúa dạy để làm chúng ta xứng đáng ở trước mặt Chúa. Cảm tạ ơn Chúa, trong những ngày qua chúng ta đã học những nguyên tắc sống đạo được chép trong sách Ma-thi-ơ từ đoạn 1 cho tới đoạn 28. Và trong 3 lần trước đây chúng ta bắt đầu qua học những nguyên tắc sống đạo được chép ở trong sách Mác. Mác đoạn 1 câu 1 đến câu 20 mà chúng ta đã học cho chúng ta 3 nguyên tắc sống đạo. Thứ nhất là hãy dọn đường cho Chúa. Thứ hai là hãy ban bằng các nẻo Ngài. Thứ ba là hãy trở nên tay đánh đuối người. Rồi tới Mác đoạn 1 câu 21 đến 31 chúng ta đã học vừa qua. Chúng ta học thêm 3 nguyên tắc sống đạo nữa là gì? Thứ nhất là hãy giữ mối thông công với nhau trong gia đình của mình. Thứ hai là hãy cầu thay cho những người đau ốm bệnh hoạn. Và thứ ba, hãy phục vụ Chúa khi Chúa chữa lành bệnh tật cho chúng ta. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học sách Mác còn một nữa, từ câu thứ 32 cho đến câu thứ 45 mà tôi và quý bạn chị em vừa nghe đọc qua. Trong mấy câu kinh thánh này chúng ta sẽ tìm thấy thêm 3 nguyên tắc sống đạo nữa. Nguyên tắc sống đạo đầu tiên ở trong khúc này mà chúng ta tìm thấy ngay ở trong gương mẫu của Chúa Giêsu Ngài để lại cho chúng ta, đó là hãy dành thì giờ tĩnh nguyện hay là cầu nguyện mỗi buổi sáng. Mác đoạn 1 câu 45 chép rằng: sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy bước ra đi vào nơi vắng vẻ. Nếu quý bạn anh chị em đọc hết những khúc kinh thánh này chúng ta thấy gì? Đêm hôm trước Chúa Giêsu đã giảng đạo và làm việc rất là mệt nhọc. Người ta đến nghe Ngài giảng, rồi đem những người bệnh để xin Ngài chữa lành. Ngay cả những người bị quỷ ám cũng được đem đến Chúa Giêsu. Người ta đến rất là đông đảo ở trước cửa. Ngài làm việc, Ngài chữa lành, Ngài giảng đạo cho đến suốt đêm đó. Thưa quý bạn, cho mệt nhọc lắm. Nếu chúng ta mà ngày trước làm việc mệt nhọc suốt ngày, suốt đêm, thì sáng hôm sau chúng ta thức dậy nổi không? Và đôi lúc chúng ta thấy mệt mỏi mà chúng ta thức rất trễ. Hoặc là chúng ta nghỉ làm việc ngày hôm đó để dưỡng sức lại. Nhưng đối với Chúa Giêsu như thế nào? Thưa quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh chép rằng sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy bước ra đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Chúa không có nghỉ, Chúa làm việc luôn. Sáng sớm trời mờ mờ, Chúa thức dậy để đi vào nơi vắng vẻ cầu nguyện. Trong khi các môn đồ đó làm gì theo quán bàn chăng? Chắc còn ngủ nán lại phải không? Rồi khi họ thức dậy, họ không thấy Chúa Giêsu đi đâu. Họ đi tìm mãi và đến khi gặp Chúa rồi nói rằng: chúng tôi, anh em chúng tôi tìm thầy mãi tới bây giờ mới gặp. Chúa Giêsu để lại cho tôi và quý bạn xem một cái vui và mỗi sớm để cầu mỗi sáng. Thi Thiên thứ 5 câu thứ 3 chép như thế này: Đức Giê-hô-va ơi, buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi. Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài và trong đời. Tác giả Thi Thiên mỗi buổi sáng thì cầu nguyện và nói rằng Ngài nghe tiếng tôi. Và mỗi buổi sáng thì tác giả cũng trình bày những duyên cớ trong sự cầu nguyện. Tức là chúng ta nên dành những giờ sáng sớm để cầu nguyện. Có thể tại nơi giường của chúng ta ngồi cầu nguyện. Có thể là chúng ta vào một nơi riêng vắng vẻ để cầu nguyện như Chúa Giêsu. Chúng ta phải theo nguyên tắc này để thấy được cái sự thâm biến diệu kỳ của Chúa, thưa quý bà anh chị em. Nếu quý bà anh chị em chúng ta buổi sáng nào cũng cầu nguyện với Chúa, tương giao với Chúa, thì phước hạnh vô cùng, thưa quý bà anh chị em. Có bao nhiêu người trong chúng ta mỗi buổi sáng khi thức dậy đều dành thời giờ cầu nguyện sáng sớm, thưa quý bà anh chị em? Có một số người nói rằng nếu chưa nói chuyện với Chúa thì không nói chuyện với ai, không cầu nguyện thì không ăn sáng. Quý bà anh chị em đi các hội đồng, mỗi buổi sáng chúng ta dành thời giờ tĩnh nguyện trước 45 phút, rồi sau đó chúng ta mới đi ăn sáng. Rồi ăn sáng xong chúng ta mới bắt đầu đi thờ phượng Chúa để nghe giảng. Chúng ta dành nhiều thời giờ để buổi sáng tĩnh tâm gặp Chúa, cầu nguyện với Chúa. Ở tại Việt Nam, cảm tạ ơn Chúa Ngài đã phấn hưng hội thánh. Nhờ gì quý bạn cho em biết không? Mỗi sáng sớm các nhà thờ đều mở cửa lúc mấy giờ? Mấy? 5 giờ sáng, thưa quý bạn cho em. Để các con em của Chúa tới nhà thờ cầu nguyện, rồi sau đó họ mới ăn sáng, họ mới đi làm việc, thưa quý bạn cho em. Tôi có dịp đi tới Sài Gòn, ở trong gia đình, ở trong nhà. À, tại đó có một bà 80 mấy tuổi rồi, thưa quý bạn chứ. Sáng sớm nào trước 5 giờ sáng cũng mở cửa đi đến nhà thờ cầu nguyện rồi mới trở về. Và tôi đã thấy cái gương đó thật là cảm động lắm. Và thấy mình không bằng những người đó, thưa quý bạn chứ. Tôi đến 5 giờ sáng, anh em thức dậy đi đến nhà thờ trở về mới đi làm việc. Tôi đến tại hội thánh Sông Phú, Bắc Cạn. Lần nào tôi về cũng ở đó. Ở trong nhà đó có một người quản gia, tức là giúp đỡ để mà coi sóc nhà cửa. Vợ của ông đó cũng lo coi sóc nhà cửa. Và khi tôi về thì họ tiếp đón chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi từ A tới Z, tức là lo ăn uống, mọi sự nóng nướng lo hết, thưa quý bạn. Nhưng mà 5 giờ sáng, người chồng là một chấp sự của hội thánh mở cửa đi nhóm cầu nguyện. Còn người chồng ông làm gì? Đi ra chợ mua xôi, mua khoai đem về để chúng tôi cùng ăn sáng. Và tôi rất là cảm động và lại hổ thẹn nữa. Mình là mục sư mà không đi nhóm cầu nguyện sáng như họ. Họ trung tín lắm, thưa quý bạn chứ. Tôi đến tại Đà Nẵng, ở trong nhà có một vị thương gia buôn bán, dưới tay nó có hàng chục người làm việc mỗi ngày cực nhọc lắm, thưa quý bạn anh chị em. Nhưng mà sáng nào 5 giờ sáng ông cũng lên xe hơi đi tới nhà thờ cầu nguyện sáng rồi mới trở về ăn sáng làm việc. Ông hỏi tôi: mục sư ơi, bây giờ mục sư muốn đi cầu nguyện sáng không? Tôi nói: đi chứ. Rồi chúng tôi đến nhà thờ cầu nguyện thứ 47. Tươi mới phước hạnh lắm. Vì vậy mà Kinh Thánh nói gì? Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Chữ thành tín Ngài là lớn. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em mỗi buổi sáng đều tĩnh nguyện tại nơi giường ngủ của mình, hoặc là tại một nơi nào đó chúng ta cầu nguyện với Chúa, thâm giao với Chúa, Chúa sẽ làm cho cuộc đời chúng ta tươi mới phước hạnh lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta sống, để Chúa gìn giữ chúng ta sống ngày mới đẹp lòng của Ngài, hoặc ăn hoặc uống làm bất cứ thứ gì khác thì Ngài đó chúng ta vì vinh hiển của Chúa mà làm. Xin Chúa gìn giữ chúng ta. Và chúng ta cầu nguyện cho công ăn việc làm của chúng ta, cầu nguyện cho con cái của chúng ta đi học, chúng ta cầu nguyện cho con cái của Chúa trong hội thánh, chúng ta cầu nguyện cho công việc của Chúa trong hội thánh. Chúng ta cầu nguyện xong, amen, chúng ta đứng dậy rồi chúng ta đi làm. Hãy tập thói quen và theo nguyên tắc này đi, quý bạn em sẽ thấy phước hạnh tràn trề mà Đức Chúa Trời ban cho. Hội thánh được phấn hưng là nhờ có những người cầu nguyện sáng sớm đó, thưa quý bạn. Hội thánh sở dĩ mà phải đình trệ, chúng ta thấy rằng đến không có giúp đỡ gì, bởi vì Chúa Giêsu mỗi buổi sáng Ngài còn trời mờ mờ, Ngài đi vào nơi vắng vẻ, Ngài cầu nguyện. Chúa dạy chúng ta gì? Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi xa vào trước cám dỗ. Rồi Chúa nói rằng hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Nghĩa là buổi sáng, buổi chiều, bất cứ nơi nào chúng ta cũng cầu nguyện. Một ngày quý bạn xem cầu nguyện bao nhiêu lần, có nhớ không? Tôi giờ nào cũng tuyên giao với Chúa đã tuyên giao. Mỗi ngày 20 lần, 20 lần tôi muốn làm vậy. Cả trong đêm có khi 5-7 lần. Tôi thích nhất của Phật. Nhớ đến Chúa đã tuyên giao. Hãy cầu nguyện đi, buổi sáng đừng quên. Hãy nhớ rằng nếu chưa cầu nguyện thì chưa cầu nguyện thì đừng nói với ai, đừng nói, phải nói với Chúa trước rồi phải nói với người khác. Trong ơn phước của Chúa từ nguyên bản, Chúa Giêsu để lại chúng ta một gương cầu. Xin Chúa cho tôi nguyên bản xem theo nguyên tắc cầu. Chúa sẽ làm được gì? Cái lỗi lầm chúng ta hơn nhất là chúng ta không lỗi lầm. Hãy tập cầu nguyện, hãy nhớ tên anh em của mình. Mỗi buổi sáng trình dân cho Chúa, anh chị em chúng ta, để Chúa gìn giữ trong bình an phước hạnh. Hãy nhớ nguyên tắc này, mỗi buổi sáng hãy cầu nguyện với Chúa. Ngoài nguyên tắc sống đạo, hãy dành thời giờ tĩnh nguyện buổi sáng như Chúa Giêsu. Thì trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc qua từ câu 32 đến 45, nó còn một nguyên tắc sống đạo nữa. Quý bà cho em thấy nguyên tắc sống đạo đó là gì? Ở trong Mát đoạn 1 câu 38 chép như thế này: Ngài phán, chúng ta hãy đi nơi khác trong những làng xung quanh đây để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là tại cốt tại việc đó mà ta đã đến. Đây là nguyên tắc gì? Là phải đi giảng đạo các làng, các nơi xung quanh. Khi các môn đồ nói với Chúa như: Thầy ơi, Thầy đi đâu? Chúng tôi đi kiếm Ngài mãi mà không thấy được. Bây giờ chúng tôi gặp Ngài thì vui quá. Chúa Giêsu nói rằng bây giờ hãy rời đây đi, đi các làng xung quanh, để tại đó ta sẽ giảng đạo chữa lành bệnh cho mọi người, và vì có tại việc đó mà ta đã từ trời xuống đây. Ngài dẫn các môn đồ đi những làng xung quanh đó để giảng đạo. Sống đạo là giảng đạo, không giảng đạo là chưa sống đạo, và sống đạo là luôn luôn quan tâm đến giảng đạo. Thưa quý bà anh chị, lời của Chúa dạy chúng ta hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Và câu kinh thánh chúng ta ai cũng có thể thuộc hết là: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng lên các ngươi thì các ngươi nhận lãnh quyền năng rồi làm gì? Làm chứng về ta tại thành Jerusalem, rồi xứ Giu-đê, rồi xứ Samari, và cho đến cùng trái đất, tức là đi từ làng này tới làng khác, đi từ gần tới xa. Chúa dạy tôi và vương mạnh giảng đạo. Chúa Giê-xu dẫn các môn đồ đi giảng đạo, Ngài đi giảng đạo. Vì vậy đây là nguyên tắc mà tôi và quý bà cha là con cái của Chúa cần phải đi giảng đạo từ gần tới xa. Nhà của chúng ta ở đâu, xung quanh đó, xung quanh đó, tôi đã có cơ hội phục vụ Chúa cách này. Trước năm 75, Hội Thánh được tự do đi làm chứng nhân cho Chúa. Thần học viện là nơi đào tạo các sinh viên sau trở thành giảng đạo. Vì vậy thần học viện trong từ thứ hai cho đến thứ sáu học rất là mệt nhọc. Đến ngày thứ bảy thì thần học viện làm gì? Quý bà anh chị biết không? Để rằng ngày đó đi giảng đạo. Ngày thứ bảy thì sáng thứ bảy sau khi ăn sáng đầu tiên đã đón tất cả các sinh viên giải khắp các làng xung quanh, như là xưa tại nhà ở trong thành phố, rồi ra các làng đi trên các vùng núi gần gần đó, xe bỏ rất là xa, từ tốp đi vào trong các làng mạc đó để phát sách làm chứng đạo giảng đạo. Thưa quý bạn, chúng tôi đi như vậy rồi tới trưa trở về ăn cơm. Ăn cơm xong thì người nào lo đi giảng cho thiếu nhi thì có các lớp học để đi dạy. Rồi Chủ nhật thì có thể đi các hội thánh nào chưa có chủ tòa hội thánh đó thì chia cho người này, người thầy này, thầy kia đi giảng. Chúng tôi cũng đi rất là xa, có khi đi xe đò đi tới chiều mới về tới cho quý mạng chăm để giảng cho các hội thánh. Rồi đi vào trong các nhà tù để giảng đạo ở tại đó nữa, được có phép. Rồi chúng tôi cũng hát thánh ca, rồi cũng giảng đạo từ làng này đến làng khác. Hội thánh tức là Việt Nam sở dĩ bây giờ được kết quả hàng triệu người ở trong hội thánh, quý bà biết tại sao? Có những người được kêu gọi đặc biệt, ngày xưa gọi là chương trình mà phát sách cho cả các gia đình đó. Mỗi ngày có nhiều người đem sách phát đi khắp mọi nơi từ làng này ra làng khác. Cảm tạ ơn Chúa vì vậy mà lời của Chúa được gieo ra và đến bây giờ để không gặp lại. Chúng ta là con của Chúa, mệnh lệnh của Chúa, đại mạng lệnh của Chúa là hãy đi giảng tin lành. Mình đã tin Chúa rồi, không phải là mình chỉ giữ cho mình không mà thôi. Làm như vậy thì quá là ích kỷ, phải không thưa quý bạn chứ? Cái gì mình cứ thâu cho mình, giữ cho mình mà lo cho mình mà thôi, mà không nghĩ tới người khác, thì chúng ta trở thành một người ích kỷ, không thưa quý bạn, chăm chỉ lo cho mình. Bao nhiêu người tin Chúa và nói rằng tại sao hội thánh không lớn lên, hội thánh không có người trở lại tiếp tiếp nhận Chúa, là bởi vì mình chỉ lo cho mình mà chưa đi các làng xung quanh để làm chứng nhân cho Chúa. Có người tin Chúa mà chưa bao giờ phát một quyển sách nào từ khi tin Chúa cho tới khi già, quý vị mà. Có những người kỳ từ khi tin Chúa tới già chưa làm chứng cho một người nào và chưa từng đem một người nào tin Chúa vào trong hội thánh, quý vị mà. Chiên thì phải tham gia chiên. Chúng ta là con của Chúa phải làm sao có những người có thể đem ở họ tin Chúa để vào trong một thánh tín mà chết. Chúa Giêsu giàu làm việc mệt nhọc nhưng mà Ngài còn đem các môn đồ đi từ nơi này đến nơi khác để giảm nặng cho chúng mình bạch chánh. Đây là nguyên tắc mà tôi cần phải nhờ Chúa. Chúng ta khó áp dụng lắm theo chúng mình bạch chánh, nhưng mà phải tập nhờ cái Chúa và theo nguyên tắc này đi.
Một lần nọ, tiến sĩ Alexander Cup,
giáo sĩ đến Ấn Độ giảng đạo từ khi ông trở về ở tại bên Anh. Tại đó có nhập một cái đại hội toàn quốc ở Ấn Độ. Ông làm chứng về công việc Chúa tại Ấn Độ trong dịch vụ mà ông truyền giảng lập dịch hội thánh ở tại đó. Ông kêu gọi thanh niên hãy dân mình đi truyền giáo tại Ấn Độ. Ông kêu gọi hết sức là thân thiết, thân ái và kêu gọi họ để mà giơ tay lên để dân mình đi học Chúa tại Ấn Độ. Ông kêu gọi rất là thiết tha, nhưng mà ông không thấy một tay nào giơ lên cả. Ông đau đớn quá đến nỗi mà ông không chịu nổi nữa và ông ngã quỵ ngay tại chỗ. Người ta khiêng ông vào trong có bác sĩ cứu giúp, đánh lại và bác sĩ kêu là ông ơi, bây giờ ông đừng lên tòa giảng nữa, ông cảm thấy mệt lắm. Ai đi truyền giáo Ấn Độ hiện tại đó rất cần những người cứu đuổi cho những người Ấn Độ họ nghèo khổ cả thể xác tâm linh. Ông đứng lên khi nữ hoàng kêu gọi chí nguyện quân để gia nhập đạo quân của Anh quốc đi khắp mọi nơi đánh đông và bắc, thì có hàng ngàn hàng triệu người giơ tay lên để mà quân. Nhưng khi Chúa Giêsu kêu gọi người đến Ấn Độ thì không một người nào giơ tay lên để bằng lòng đi đem tin lành cứu rỗi cho người Ấn Độ. Ông khóc nức nở trên tòa giảng ở đó thưa quý vị. Ông rất là thanh niên đứng lên giơ tay lên nói rằng bây giờ tôi tình nguyện đi, tôi sẽ đi và sẵn sàng đi thưa quý vị. Và vì vậy mà công việc Chúa tại Ấn Độ như quý vị chăm biết có nhiều người được cứu, bao nhiêu người nghèo khổ được giải cứu thưa quý bà chân. Và ông nói rằng nếu ông ai không đi thì mình có đi được, tôi không còn giảng nổi nữa, tôi sẽ nằm chết ở tại bờ sông Găng để cho người ta biết rằng có một người hiền yêu thương linh hồn của người Ấn Độ mà chết. Chúa đã kêu gọi số người gia nhập vào đạo quân đi giáo sư. Và ngày nay Chúa cũng kêu gọi tôi và quý bạn xem hãy đi làm này qua đàn khác như Chúa Giêsu đã dạy để nói về Chúa cho những người khác. Quý bạn xem có bằng lòng đi không, hay là chúng ta vẫn ngồi đó mà không làm được cả. Tôi có gặp một số tín đồ nói rằng tại sao không đi làm chứng đạo, nói là đòi lòng của người ta bây giờ cứng cỏi lắm, nói không có được đâu, nói họ không nghe, còn chống đối mình nữa họ cứng cỏi quá. Nhưng thưa quý bạn chứ họ còn mềm hơn chúng ta. Chúa kêu gọi chúng ta đi giảng đạo mà chúng ta vẫn giữ lòng cứng cỏi không biết nghe tiếng này. Chúng ta chắc họ là cứng cỏi, nhưng có biết đâu chúng ta là những người cứng cỏi hơn họ. Chúng ta chưa bao giờ dám bước ra đi làm công việc của Chúa, phải không thưa quý vị? Chúa nói là vì các bạn đã cố tại việc đó mà Ngài đã đến. Cầu xin Chúa cho tôi và quý mạnh cha theo cách sống tạo này hãy đi từ gần tới xa để làm cái gì cho Chúa. Nguyên tắc thứ ba ở trong cái thánh này chúng ta thấy ghét ở đâu?
Mát đoạn 1 câu 44 chép rằng: hãy giữ chớ tỏ điều đó cho cùng ai, xong khá đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. Và vì ngươi được sạch, hãy dâng tế lễ như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ. Khi Đức Chúa Giê-xu cùng các môn đồ đi các làng để giảng đạo, người ta đem những người bệnh để Chúa chữa lành, ngay cả những người bị ám. Một lần kia có một người đem một người bị bệnh phung, tức là bị cùi đó, đến Chúa Giê-xu ngồi xuống và nói rằng: lại thầy, nếu thầy cứng thì tôi sẽ được sạch. Ông tha thiết kêu gọi xin Chúa Giê-xu thương xót ông và chữa lành cho ông. Chúa Giê-xu đặt tay lên ông và phán rằng: ta cứng, hãy sạch đi. Lạ lùng lắm, bệnh phong điền sạch cả, bây giờ ông không còn cái gì mà còn nổi ở trên tay chân của mình, mặt mày của mình nữa, mà lành lặn đẹp đẽ lắm. Thưa quý bạn, cho em được hết bệnh. Chúa Giê-xu nói rằng: bây giờ giữ được, có nói cho ai biết nha. Tại sao Chúa Giê-xu bảo vậy thưa quý bạn cho em? Bởi vì có những người nói cái gì này thì mới nói ra, đừng tiết lộ ra. Phải làm một điều thôi, là phải đi tới gặp thầy tế lễ mà xin họ chứng nhận rằng, khám nghiệm và chứng nhận cho ông rằng đã thành lập không phục hồi đó, để họ chứng nhận cho. Và rồi phải xưng, rồi phải làm gì nữa, là dâng của lễ cho Đức Chúa Trời trong cuộc đời. Nguyên tắc sống đạo mà Chúa dạy ở đây cho chúng ta một nguyên tắc và ít khi chúng ta quan tâm, đó là hãy dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người còn nặng hơn người bị phiền phúc nữa. Chúng ta tội lỗi đầy dẫy, tội lỗi làm cho cuộc đời chúng ta xấu xa, làm cho chúng ta bẩn thỉu, làm cho xa cách Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giê-xu đã yêu thương ta, Ngài đã từ bỏ ngôi trời xuống trần gian này chịu chết gánh tội chúng ta, đã cứu chúng ta ra khỏi tội, còn hơn là Ngài chữa bệnh phục. Vì vậy mỗi ngày tôi và quý ông bà anh em cần phải làm gì? Phải dâng cho Đức Chúa Trời. Sau khi được sạch mà thầy có lễ chứng nhận rồi thì phải dâng có lễ bằng gì? Quý ông bà anh em đọc ở trong sách Giê-xu đoạn 13 câu 4 đó, nói rõ lắm cho quý ông bà anh em. Ai đoạn đó nói gì? Cái người được sạch thì phải đem hai con chiên, một con để dâng lễ thiêu vào buổi sáng, con để dâng vào buổi chiều, để dâng lên mùi thơm của Chúa Trời, để tỏ lòng cảm tạ Chúa Trời. Lấy Môi-se nói là nếu người đất nào không có mua được con chiên, không có con chiên, thì có thể dâng bằng hai con chim buổi sáng và buổi chiều giống như vậy. Và Chúa Trời cứng nghe như một lần cảm tạ cho người bị bệnh phong. Sau khi được thì dâng của lễ cảm tạ cho Đức Chúa Trời phải là của lễ thuộc ân, tức là biết ơn, tạ ơn hay là cảm tạ ơn Chúa. Tôi nói như thế, có lẽ quý bạn sẽ hỏi rằng: bây giờ tôi đâu phải là người bệnh phung, nhưng tôi là người có tội, Chúa đã cứu tôi rồi, bây giờ tôi dâng của lễ gì cho Chúa hàng ngày đây? Nếu quý bạn xem rồi, chúng ta sẽ thấy Kinh Thánh dạy chúng ta mỗi ngày phải dâng số của lễ như sau đây. Thứ nhất là của lễ
về sự ăn năn. Chúng ta đã được Chúa tha tội rồi, nhưng mỗi ngày chúng ta còn phạm thêm nhiều tội lỗi. Vì mỗi ngày chúng ta cần phải dâng cho Chúa của lễ bằng sự ăn năn. Ở trong Thi Thiên 51 câu 16, 17 chép rằng: của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ôi, lòng đau thương không Chúa không kinh đâu. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời là lòng ăn năn đau thương thống hối. Chúng ta phạm tội gì trước mặt Chúa hay là làm sơ suất gì trước mặt Chúa, chúng ta dâng cho Chúa của lễ ăn năn, đến cho Chúa và xin Chúa tha cho chúng ta. Của lễ thứ hai là của lễ cảm tạ. Ở Thi Thiên 50 câu 23 chép rằng: kẻ nào chân sự cảm tạ làm của lễ tôn vinh ta. Rồi Thi Thiên 56 câu 12 chép rằng: ở Đức Chúa Trời điều tôi hứa cùng Chúa vẫn đã trên ngôi con mình tôi sẽ dâng lễ ân cho Chúa, tức là dâng lễ cảm tạ cho Chúa. Mỗi ngày Chúa cho chúng ta mạnh khỏe khi thức dậy, chúng ta có dâng lễ cảm tạ cho Chúa không? Chúng ta đi đâu làm gì và trở về trong sự bình an, chúng ta có cảm tạ Chúa không? Đức Chúa Trời ban cho chúng ta có đầy đủ sự cần dùng hàng ngày, chúng ta có cảm tạ Chúa không? Chúa chữa bệnh cho chúng ta có cảm tạ Chúa không? Chúng ta phải dâng của lễ cảm tạ cho Chúa, cho vương bà anh chị. Rồi của lễ gì nữa? Ở trong Thi Thiên 27 câu 6 chép rằng: Trong trại ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ, tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va, tức là của lễ sự vui vẻ. Khi chúng ta sống trong sự bình an vui thỏa được thờ phụng Chúa đây, chúng ta vui vẻ, chúng ta dâng Chúa cái bài hát dâng lên ngài, đó là một của lễ rồi sự vui vẻ của chúng ta. Lời của Chúa dạy chúng ta phải ngợi khen. Như Hebrew đoạn 13 câu 15, 16 chắc là: vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu Christ mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng. Chúng ta phải cảm tạ Chúa, và sự cảm tạ hay là hát mừng ngợi khen Chúa là một của lễ. Quý bạn xem thấy thanh niên mà lên đây hát ngợi khen Chúa, nó họ dâng của lễ bằng sự vui mừng, sự ngợi khen đó, thưa quý ông bà. Tôi không có gì buồn mà khi đứng trên này mà thấy hội chúng quý ông bà anh em đứng hát, và có những người mà mình nhìn thấy không mở miệng quý ông bà, buồn không? Đức Chúa Trời còn buồn hơn nữa. Bao nhiêu lần ngài ban phước cho chúng ta nhưng mà chúng ta không mở miệng bằng sự ngợi khen để ngợi khen ngài. Vào trong nhà thờ mà không hát ngợi khen Chúa thì ở nhà làm gì có hát ngợi khen Chúa? Mỗi ngày quý bà có hát ngợi khen Chúa không? Cô có thói quen là đi làm gì, đi rửa chén, đi làm gì hát thánh ca? Có nhiều người nói sao mục sư hát hoài, để hát hoài bài nào mình nhớ mình cứ hát hoài. Lái xe tôi cũng hát, thưa quý bà anh chứ, hoài hát ngợi khen, mình dâng có lễ ngợi khen cho Chúa, bởi vì Chúa làm việc lớn cho chúng ta mà. Mà chúng ta không hát, vào nhà thờ mà cứ miệng cũng vẫn ngậm, không hát. Có nhiều lần tôi ngồi chung với nhiều tín đồ, để khi mà ở trên hát đó, tôi lắng nghe cái người đó hát, nghe thấy không? Mà không ra tiếng. Tại sao mình không mở miệng hát lớn lên trong nhà thờ, mà hát lớn lên cái người kế của chúng ta nghe chúng ta hát. Tôi ngồi ở trên băng này nhưng mà tôi nghe ở dưới có những người hát, tôi nghe được cái tiếng hát của họ. Nhưng mà có lúc mà tôi ngồi gần người đó mà họ có cái hát miệng mà hát nữa. Tại sao vậy? Chúng mà chân mình phải chân của lễ ngợi khen mà cho Chúa. Và của lễ quan trọng nhất cho cuộc đời của chúng ta là của lễ gì? Là dâng thân thể mình cho Chúa. Ở trong Roma đoạn 12 câu 1 ai cũng thuộc câu này: vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn Đức Chúa Trời là thế nào. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn hết là của lễ thánh và sống, là dâng thân thể mình, đời sống mình cho Chúa. Dâng thân thể, đời sống mình cho Chúa là sao? Nghĩa là chúng ta dành cái đời sống của chúng ta để chúng ta cho Chúa sử dụng mà thôi, không dùng nó để sử dụng cho theo tư dục của mình, tội lỗi mà nó lôi cuốn mình làm. Nhưng hãy để đời sống, cuộc đời, thân thể của mình trong bàn tay của Chúa dịch vụ. Chúng ta dâng nó để làm công việc của Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, của lễ mà dâng thân thể mình, Kinh Thánh gọi là của lễ đời đời. Của lễ đời đời cho Chúa có mùi thơm dâng lên cho Chúa. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em dâng tất cả các của lễ, mà đặc biệt là dâng cuộc đời chúng ta cho Chúa sử dụng. Thưa quý ông bà anh chị em, Phúc Sách Mát đoạn 1 câu 32-45, dầu có hơn 10 câu thôi, theo quý ông bà anh chị em, ba nguyên tắc sống đạo mà chúng ta cần nhớ rất là quan trọng. Hãy chăm là thứ hai, hãy đi làm chứng nhân cho Chúa, cho những người xung quanh chúng ta, những lạc xung quanh thì Chúa Giêsu. Và mỗi ngày thứ ba đây là dân của lễ cảm tạ, của lễ ăn năn, của lễ lòng khen, dân cả của lễ cả thân thể Chúa nữa. Cầu xin Chúa dùng bài học hôm nay giúp chúng ta thực hành ba nguyên tắc sống đạo này, để chúng ta thấy cuộc đời của mình xứng đáng trước Chúa. Xin Chúa giúp con của chúng ta đến đây.